Liên quan tới cái chủ đề của sáng ngày hôm nay thì tôi cũng có đọc qua một cái cuốn cũng của ngài Vakoku Sayadaw. Thì sáng nay là chúng ta có nói về cái thức thứ sáu đó, tức là tại Niết Bàn đó thì là không còn sinh diệt. Niết Bàn thì không có sinh diệt, tức là gì? Bất sinh bất diệt. Thì chỗ nào mà bất sinh bất diệt thì được gọi là Niết Bàn. Thế thì chúng ta cũng đã đề cập tới các cái hiện tượng bản chất của nó là sinh diệt. Đó, bản chất của các cái hiện tượng là sinh diệt. Như vậy thì cái sự diệt tận của sinh diệt thì được gọi là Niết Bàn. Khi mà chúng ta tận diệt được cái hiện tượng không còn có sinh diệt nữa thì như vậy là đó là trạng thái của Niết Bàn. Thì sáng nay chúng ta cũng đã đề cập tới cái vấn đề về thực hành đó, tức là chúng ta quan sát cùng với năm chi phần của Bát Chánh Đạo đó, tất cả các cái hiện tượng của nó đều thể hiện cái sự sinh diệt. Thế thì chúng ta khi mà quan sát các cái hiện tượng sinh diệt nó diễn ra tại sáu căn của mình đó, thì lúc này là nó đang làm tăng cường cái sức mạnh của trí tuệ. Và khi trí tuệ nó đã ở một cái mức độ chín muồi thì ngay lập tức nó chuyển hướng và nó hướng tới cái sự bất sinh bất diệt. Lúc này là nó không còn quan sát thấy các cái hiện tượng sinh diệt như bình thường nữa, và nó hướng tới cái sự bất sinh bất diệt. Và chính ở đây đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta đó là chỉ có quan sát đối với các cái tiến trình của thân và tâm, hay là của Nama và Rupa, và đây là chúng ta thấy cái bản chất của nó là gì, luôn sinh và diệt. Thế thì ngài Sayadaw cũng có hỏi đại chúng đó, tức là quý vị có nghĩ là chúng ta là con người hay không? Đây là cái bài pháp mà được ngài thuyết pháp vào ngày mùng 6 tháng 11 năm 2008. Thế thì mở đầu cái bài thuyết pháp này thì ngài có hỏi đại chúng đó, tức là quý vị có nghĩ chúng ta là con người hay không? Thì nếu mà giả sử là đây là cái câu hỏi đối với chúng ta đó, thì cái câu trả lời sẽ là như thế nào? Yes and no. Yes and no. Thì mọi người thấy thế nào? Chúng ta half yes, half no. Thế là đây là chỉ có hay là không thôi. Thì đối với câu trả lời này là chỉ có hai lựa chọn. Một là có, hai là không. Thế thì thực tế là chúng ta cũng luôn nghĩ là mình là con người, đúng không? Nhưng mà bất kỳ lúc nào mọi người thấy là nếu mà chúng ta cho rằng là con người đó, thì là nó sẽ dẫn đến cái sự chấp thủ. Thì sáng nay chúng ta cũng đã đề cập tới Upadana đó, là chấp thủ đó. Và nếu mà có cái khái niệm về con người thì là nó sẽ dẫn tới cái sự chấp thủ. Và nếu mà đã có Upadana hay là cái sự chấp thủ ở đây đó, thì nó sẽ dẫn tới các cái hành động tạo tác. Và chính các cái hành động này người ta còn gọi nó dưới một cái tên khác, đó là nghiệp. Và đối với nghiệp thì là chúng ta sẽ thấy là nó có thể diễn ra ở suy nghĩ, lời nói và hành động, tức là thân, khẩu và ý. Kamma thì là nghiệp đó, là được chia ra làm hai loại, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và nếu mà chúng ta tạo nghiệp là chúng ta sẽ thấy là nó còn cho ra một cái kết quả, đúng không? Thì như vậy là nếu mà chúng ta làm các cái tạo các cái nghiệp thiện thì trong tương lai chúng ta sẽ tái sinh ở những cái cảnh giới tốt. Thế còn nghiệp ở đây tức là chúng ta đang tạo ra các cái nguyên nhân, các cái điều kiện cho cái quả nó sanh khởi. Và như vậy nếu mà các cái nghiệp bất thiện thì nó là các cái nguyên nhân để cho cái quả tái sinh ở những cái cảnh giới thấp. Thế chính vì vậy đâm ra là ngài Paco Cựu Xeo Đo đó là có khuyên chúng ta là không nên nắm bắt vào. Ở đây chúng ta cần hiểu đó, đó là cái khái niệm gọi là con người. Ở đây chúng ta cần lưu ý là để dễ hiểu hơn đó, chúng ta đưa thêm vào cái đó là cái khái niệm gọi là con người. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể gạt bỏ ra ngoài cái khái niệm con người này? Vậy thì thay với cái khái niệm con người này đó, là chúng ta cần áp dụng cái khác, thì đó là danh và sắc. Thì đó là cái thái độ đúng, cái thái độ chân chánh mà chúng ta cần áp dụng trong cái việc quan sát. Chúng ta quan sát ở đây là chúng ta quan sát các cái hiện tượng thân tâm, hay là chúng ta đang quan sát các cái tiến trình danh sắc. Thế thì nếu mà chúng ta còn bám dính vào cái khái niệm con người này đó, thì là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ là có đàn ông, có đàn bà. Và nếu mà như vậy đó thì là chúng ta sẽ còn tiếp tục trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Và cái nguyên nhân gốc ở đây đó là do cái sự chấp thủ upadana. Thế còn nếu mà chúng ta có thể quan sát tốt từ cái góc của danh và sắc đó, thì là chúng ta sẽ tới một cái mức độ nào đó là mình sẽ vượt thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Và khi quan sát các cái tiến trình danh sắc này đó, thì là chúng ta chỉ thấy là nó chỉ tồn tại trong có một cái khoảng rất là ngắn ngủi, và nó liên tục diễn ra các cái quá trình sinh diệt này. Tất cả các hiện tượng danh sắc nó đều chỉ là sinh diệt mà thôi, nó cứ liên tục như vậy đó, liên tục sinh diệt rồi lại tiếp tục sinh diệt, cứ liên tục như vậy, tiếp nối như vậy. Đây là cái chu trình mà không có cái hồi chấm dứt, và chính cái vòng liên tục xoay vần như vậy đó, người ta còn gọi là cái vòng luân hồi sinh tử, samsara. Thế thì mọi người thấy là trong cái thế giới này đó, chúng ta thấy là có con người, rồi là có đủ các cái loại con vật, trâu, bò, gà, vịt, vân vân. Thế rồi chúng ta cũng thấy là có các cái phi nhân là có thể họ hiện hình, hoặc là hữu hình, hoặc là vô hình, họ có thể hiện cho chúng ta thấy. Thì sở dĩ là có các cái chúng sinh như vậy là do chúng ta nắm bắt, nắm giữ vào cái gọi là con người, và từ đó là nó cũng hình thành nên tất cả. Thế thì như vậy là nếu chúng ta lầm tưởng, chúng ta nắm bắt vào cái khái niệm gọi là con người, thì đó là một trong những cái tà kiến đầu tiên. Cái tà kiến về một cái nó gọi là thân kiến ấy. Tà kiến chúng ta hiểu ở đây tức là cái tà kiến đầu tiên, tức là nó liên quan tới cái thân kiến cho rằng là có một con người hiện hữu. Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta là con người không? Chúng ta có cho rằng là chúng ta là đàn ông không? Hay là chúng ta là đàn bà không? Thế rồi là chúng ta có cái xác thân này, chúng ta có xương, chúng ta có thịt. Vậy thì cái xương thịt đó có phải là con người của chúng ta hay không? Đây là những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi, tự hỏi cho bản thân mình. Vậy là liệu chúng ta có phải là con người hay không? Chúng ta có phải là đàn ông hay không? Hay là chúng ta là đàn bà hay không? Và rồi là các cái thân phần này, các cái xương thịt này có phải là con người, chính là con người của chúng ta hay không? Thì nếu mà toàn bộ những cái này đó, nói tóm lại đó, thì nó không có cái gì khác ngoài danh và sắc, hay là các cái tiến trình của thân và tâm. Thế thì buổi sáng khi mà tôi muốn thức dậy, thì vậy thì ai là thức dậy ở đây? Ai muốn thức dậy ở đây? Như vậy thì ở đây là ngài Paco Cựu Xeo Đo là có đặt ra một số các cái câu hỏi, và để cho chúng ta suy nghĩ, tự hỏi, tự vấn bản thân mình. Khi mà chúng ta muốn thức dậy thì ai muốn thức dậy? Ví dụ khi chúng ta đang ngồi đây và chúng ta muốn đứng lên, vậy thì ai muốn đứng lên? Cái đó là nó là do tâm. Cái tâm của chúng ta nó muốn đứng lên, cái tâm của chúng ta nó muốn thức dậy. Và khi đứng lên như vậy đó thì ai đứng lên? Lúc này là cái sắc nó đứng lên. Bắt đầu là cái tâm nó muốn đứng lên. Và khi cái thân của chúng ta nó đứng lên đó, thì là cái sắc nó đứng lên. Nhớ, tâm thì muốn đứng lên. Và khi đã đứng lên rồi đó, thì là cái sắc nó đứng lên. Cũng tương tự như vậy, thì nếu mà chúng ta đang đứng và chúng ta muốn ngồi xuống, vậy thì ai muốn ngồi xuống? Như vậy thì cái đầu tiên đó tức là cái tâm nó muốn ngồi xuống. Và rồi là gì? Khi ngồi xuống rồi tức là cái sắc nó ngồi xuống. Thì nếu mà chúng ta thấy được các cái tiến trình của danh sắc, thấy được cái mối quan hệ của chúng đó, thì như vậy là chúng ta không có bị rơi vào các cái tà kiến về cái thân kiến. Và do không còn cái thân kiến đó thì là chúng ta sẽ dẫn tới là không còn chấp thủ, không còn có upadana. Và nếu mà không còn upadana nữa, chúng ta sẽ thấy là chúng ta không còn có cái dẫn tới là cái việc tạo nghiệp nữa, không còn có karma, không còn có các cái nghiệp nó được tạo ra nữa. Và như vậy là chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái bình an. Và cứ quan sát các cái tiến trình này đó, tức là chúng ta sẽ dẫn tới cái sự thấu hiểu một cách toàn diện và đầy đủ thực tánh pháp. Tức là ở đây đó là cái pháp chân đế đó. Và pháp chân đế ở đây là gì? Đó chỉ là các cái tiến trình của danh và sắc mà thôi. Thì khi mà chúng ta nhìn đó, thì là mắt chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là tôi nhìn, đúng không? Mắt tôi nhìn đó. Thì chúng ta cho rằng là cái mắt của mình nhìn, thế rồi là chúng ta cũng đồng hóa là cái thức đó là của mình. Tôi nhìn, tôi thấy, mắt tôi nhìn, mắt tôi thấy. Thì nếu mà đi sâu vào bản chất chi tiết của hiện tượng đó, là chúng ta chỉ thấy đó là cái sự tác động giữa mắt và đối tượng. Đối tượng ở đây là các cái hình sắc. Và khi mắt và đối tượng nó tác động với nhau thì có một cái nhãn thức nó sanh khởi. Và như vậy là nó chỉ có các cái hoạt động của danh và sắc. Thế thì nếu mà trong một cái từ Pali khác thì thay vì cái việc là người ta nói là danh sắc thì là người ta dùng là sakya. Sakya. Sakya ở đây có nghĩa là cái thân. Thì ở đây có nghĩa là cả hai cái từ nama và rupa. Thì nếu mà đề cập tới sakya ở đây thì chúng ta cũng cần hiểu đó là chỉ bao gồm có hai cái tiến trình danh và sắc. Nhưng mà nếu cái sakya này đó chúng ta cho rằng đó là con người, đó là đàn ông, đó là đàn bà, và như vậy là nó tạo thành cái tà kiến. Tà kiến ditthi ở đây là cái tà kiến, tà kiến về con người, hay là sakya ditthi ở đây tức là thân kiến. Thế mọi người thấy là do chúng ta coi cái sakya này nó là đàn ông hay là nó là đàn bà, là như vậy là chúng ta thấy là có một cái quan niệm sai lầm, tức là thân kiến, thân kiến tức là một cái tà kiến về một cái con người. Và cái tà kiến này sở dĩ nó có là do có vô minh, do vô minh thì là nó có cái tà kiến đó. Đằng sau đó cái nguyên nhân là do vô minh, do cái sự không hiểu biết về bản chất của các hiện tượng. Như vậy thì là từ cái do không có cái do chúng ta chấp thủ vào cái thắc sắc thần này và cho rằng là có đàn ông và có đàn bà, như vậy là nó dẫn tới là cái tà kiến, nó có cái tà kiến, và từ tà kiến đó là dẫn tới vô minh. Và nếu mà còn vô minh ở đó thì nó sẽ dẫn tới là chúng ta còn phải chịu khổ. Thế thì ở đây đó, nếu mà chúng ta quay ngược lại cái tiến trình, và nếu mà để phá vỡ được cái tiến trình này thì chúng ta cần hiểu biết thực chất của các cái hiện tượng. Thì nếu mà hiểu biết thực chất của các hiện tượng thì chúng ta thấy không có cái gì khác ngoài các cái tiến trình của danh sắc, hay nói tóm lại đó là chỉ là sakya thôi, nhưng mà chúng ta không có đồng hóa đó, nó là con người, nó là đàn ông hay là đàn bà, nó chỉ thuần túy là các cái tiến trình của danh sắc mà thôi. Sata, sata là chúng sinh, ni ở đây là ni sata, tức là không có chúng sinh, tức là jiva. Jiva là cái cuộc sống. Nichiwa, không có chúng sinh, không có cuộc sống. Sabawa, Sabawa đây là chỉ có cái thực tánh pháp, hay là chỉ có cái tự nhiên thôi. Tự nhiên là gì? Nó thể hiện đúng cái thực tánh pháp, cái tự nhiên nó là như vậy. Chứ còn thực tế thì không có cái chúng sinh. Chúng sinh nó là một cái tên gọi, một cái khái niệm mà chúng ta đặt cho nó thôi. Và rồi cũng không có cuộc sống nữa. Cái cuộc sống cuộc sống của các chúng sinh nó cũng lại là một cái khái niệm. Chúng ta cho rằng là có cái cuộc sống. Thế còn thực tế, thực chất của các hiện tượng là gì? Nó thể chỉ thể hiện đúng cái bản chất như tự vốn có của nó, tự nhiên là như vậy. Thì đó chính là Sabawa. Cái thực tánh của nó là như thế, cái tự nhiên của nó là như vậy đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy đó là các cái hiện tượng tự nhiên, hay là cái thực tánh pháp của nó là thế. Thế thì bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ là bây giờ đối với cái nhìn, nếu mà tôi đưa cái bút ra thì mọi người cũng liệu là có thấy cái bút ở trước mặt mình không. Thế thì chúng ta thấy là nếu mà đã có một cái đôi mắt tốt, có một cái đối tượng ở đây là cái bút, thì là chúng ta thấy là gì, nó có một cái thức hay là nhãn thức nó sanh khởi, thì một cái tiến trình nó chỉ diễn ra một cách tự nhiên. Đây là nó diễn ra một cách tự nhiên như vậy, do nó có đầy đủ các cái điều kiện, các cái yếu tố, đâm ra là nó diễn ra một cách tự nhiên, nó sanh khởi một cách tự nhiên. Liệu là chúng ta có nhìn nhận, có thấy được cái vấn đề như vậy không? Thì như vậy là cái tiến trình này nó hoàn toàn nó xảy ra đối với tất cả chúng ta, nó xảy ra một cách tự nhiên đối với tất cả mọi người khi mà nó có các cái điều kiện như vậy. Và rồi nếu mà cái đối tượng nó không còn ở đó nữa thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Thế thì liệu là cái thức nó có còn ở đó hay không, hay là cái thức nó không còn ở đó nữa? Như vậy thì liệu là có một cái con người nào, có một cái chúng sinh nào đang nhìn cái hiện tượng đó không, đang nhìn cái bút đó không? Câu hỏi ở đây đó, tức là ai nhìn, ai thấy ở đây đó, thì chúng ta chỉ thấy đó là chỉ có các cái tiến trình của danh sắc nó đang xảy ra thôi. Thì như vậy là có căn, nhãn căn, có đối tượng, đó là hai cái sắc nó xúc chạm với nhau, và có một cái nhãn thức sanh khởi, đó là thuộc về danh. Và như vậy là nó chỉ là các cái tiến trình danh sắc nó đang xảy ra mà thôi. Như vậy thì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đó, thì khi mà chúng ta nhìn đó, là không có cái chúng sinh ở đó, mà ở đó nó chỉ đơn thuần là các cái tiến trình của danh sắc nó xảy ra. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là, nếu quan sát được như thế thì chúng ta sẽ thấy là Nisata, không có chúng sinh. Và nếu mà không có chúng sinh thì tức là gì? Tức là không có một cái ngã, không có một cái nó gọi là Atta. Atta ở đây là cái ngã, không có một cái ngã. Và như vậy nếu mà không có ngã, cái ngã đó thì nó trở thành là Na Atta, tức là không có ngã, không có cái ngã, và tức là Anatta. Anatta ở đây là vô ngã. Thì dưới thời Đức Phật là có một cái vị trưởng lão đó, trụ trì đó, tên là Mahatissa, ngài trưởng lão Tissa. Thì ngài chỉ có quán chiếu về bộ xương thôi. Cái bộ xương đó là cái đối tượng hành thiền của ngài. Thì răng của chúng ta thì nó cũng thuộc về xương. Thế thì khi chúng ta cắn răng đó thì là hai cái hàm răng, hàm trên và hàm dưới là nó tiếp xúc, xúc chạm vào với nhau. Thì nếu mà khi mà cắn răng như vậy đó thì là hai cái nó xúc chạm với nhau, thì cái đó là nó thuộc về sắc. Và biết được có cái sự xúc chạm thì đó là do cái thân thức nó sanh khởi, do cái thức, do cái sự xúc chạm của hai cái sắc thì một cái thức nó sanh khởi. Thì như vậy là nếu mà hai cái hàm đó nó tiếp xúc, nó cắn vào với nhau là chúng ta thấy có cái sự xúc chạm. Thế thì nếu mà chúng ta nhả hai cái hàm ra thì là cái sự xúc chạm nó không còn ở đó nữa. Thế thì chúng ta cũng có thể quan sát như vậy đó. Nếu mà làm được như vậy, quan sát được như vậy thì cũng có nghĩa là chúng ta đang hành thiền. Thì hành thiền ở đây thì không có nghĩa là cứ phải ngồi thì mới là hành thiền. Thế thì đối với ngài Tissa đó thì là ngài nhìn ra tất cả mọi sự vật xung quanh thì đều chỉ thấy có xương thôi, có xương trắng thôi, ngoài ra thì không thấy có cái gì khác nữa. Thế rồi là lúc đó có hai cái vợ chồng họ đang cãi nhau. Thế rồi là người chồng mới tức giận là đuổi cái người vợ ra khỏi nhà. Thế là người vợ mới rời cái ngôi nhà đó, và khi đi trở về tức là đi qua cái chỗ của ngài Tích Sạ này, lúc đó là ngài cũng vẫn đang giữ sự quan sát của mình trên các cái đề mục. Thế thì thấy cái ngài trưởng lão như vậy đó thì là cái cô này cô mới cười để lộ cái hàm răng trắng của mình, và rồi là đi khỏi, rời khỏi đó. Thế thì một lúc sau thì là người chồng mới đuổi theo và cũng đi qua cái chỗ ngài trưởng lão đang ở, vì là không biết là người vợ là đi về hướng nào và có đi qua ở đây hay không. Đâm ra là người chồng mới hỏi ngài trưởng lão là bạch ngài, là ngài có thấy có một người đàn bà đi qua đây hay không. Thế ngài nói là tôi cũng không biết là có cái người đàn bà nào đi qua hay không, nhưng mà tôi chỉ thấy là có một cái bộ xương thôi, bộ xương đi qua. Thì nếu mà chúng ta quan sát được như vậy đó thì là mọi người mới thấy là lúc đó là nó không còn rơi vào các cái khái niệm gọi là đàn ông hay là đàn bà nữa. Nhưng còn chúng ta nhìn đâu là cũng thấy là cũng biết được là đàn ông hay là đàn bà, mà nếu mà nhìn theo cái góc nhìn như vậy đó thì là nó mới làm sanh khởi các cái vấn đề là nó xuất phát từ đó. Thế thì bây giờ mọi người là tiến tới hôn nhân là lý do là làm sao? Thì người đàn ông thì nghĩ đó là đàn bà và nghĩ cái người bạn của mình lại là đàn ông, cho rằng là có đàn ông có đàn bà. Người đàn ông thì là nhìn cái người bạn của mình là thành đàn bà nhìn người bạn của mình là thành đàn ông. Thế là nếu mà đã nhìn thấy là đàn ông hay là đàn bà thì là anh ấy sẽ thấy là cô ấy là đẹp, còn cô ấy sẽ thấy anh đẹp trai. Như vậy là tân ha, ái dục nó sanh khởi, cái ái nó sanh khởi, trở nên là thích nhau. Và rồi là nếu cái ái nó tăng lên dẫn tới muốn có cái người mà mình mong muốn. Upadana ở đây là chúng ta thấy là nắm giữ, chấp thủ hay là muốn có được, đó là upadana. Và từ đó nó dẫn tới các cái hành động. Và cái hành động ở đây thì là cái nghiệp. Bắt đầu là nó thể hiện qua suy nghĩ đã. Nghĩ là mình rất là yêu cô đấy, hay là cô ấy nghĩ là rất là yêu anh đó. Thì sau đó là thể hiện qua từ hành động, từ suy nghĩ là tới lời nói, dẫn tới lời nói. Thì sau đó thì là dẫn tới cái hành động, tức là gì? Tức là tiến tới hôn nhân. Thì là cái tiến trình nó chỉ là như vậy. Thì tóm lại là cái xuất phát điểm, tức là chúng ta nhìn là thấy là có đàn ông, có đàn bà. Thế thì đối với các cái vị thánh nhân đó, tức là những cái người ta đã chứng đắc rồi đó, thì mặc dù là người ta cũng có cái nhìn, thế nhưng mà người ta không thấy có còn các cái khái niệm là đàn ông hay là đàn bà nữa. Không còn cho rằng là có con người, có đàn ông hay đàn bà ở đó. Như vậy thì chúng ta cũng phải áp dụng cái cách thức như vậy đó, để rồi là chúng ta thấy được các cái tiến trình tự nhiên của các cái hiện tượng. Thì rõ ràng là cái thực tế đó, là cái mà chúng ta nhìn thì hoàn toàn nó không có đàn ông hay là đàn bà ở đó. Nói thì dễ như vậy, nhưng mà thực ra thực hành và làm được thì nó rất là khó. Thì như vậy là khi mà chúng ta nhìn đó thì là chúng ta thấy là mình chỉ thấy là các cái hình sắc thôi, hướng tâm đó. Thực ra đây là cái điều chủ yếu ở đây là hướng tâm, đằng sau đó nó có các cái thông tin đúng đó. Hướng tâm với thông tin đúng, đó là cái điều quan trọng. Dĩ nhiên là cái tiến trình này là nó phải được diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta đang, nó gọi là đang chuyển hóa đó. Thì khi mà một cái chuyển hóa nó bị gấp quá thì làm sao? Nó không có trơn tru. Tất cả mọi thứ khi mà nó ở một cái giai đoạn nó chuyển hóa, nó phải chuyển hóa một cách trơn tru, từ từ. Thì tức là cái áp dụng của chúng ta nó cứ từ từ, nhưng mà chúng ta làm đều đó, luôn luôn có cái sự hướng tâm nhắc nhở, thì nó sẽ giống như là nó chuyển hướng thôi. Nó chuyển hướng thì không có cái gì khác. Đằng sau đó nó có một loạt các cái thông tin đúng, những cái thông tin chân chánh nó hỗ trợ. Thì như vậy là dần dần chúng ta có một cái sự hướng tâm, nó luôn luôn tới pháp, tới các cái thực tánh của nó. Thế rồi từ từ đó là chúng ta sẽ biết cách cân bằng. Những cái lúc nào mà mình cần hiểu là chúng ta cần giao tiếp hoặc trong những quan hệ đó, thì chúng ta có thể bên ngoài chúng ta vẫn cứ nhìn nhận một cách bình thường, nhưng mà trong tâm, trong cái quan sát của chúng ta đó, nó còn mờ đi tất cả các cái khái niệm. Lúc cái khái niệm này nó không còn đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc quan sát của mình nữa. Và đến lúc này đó thì từ cái upadana là cái sự chấp thủ, nó sẽ dẫn tới là na upadana anupadana. Tức là gì? Tức là không còn chấp thủ, ở đây là không còn chấp thủ. Và khi không còn chấp thủ thì nó sẽ dẫn tới niết bàn, dẫn tới giải thoát, ly tham cắt ái. Cái chừng nào mà chúng ta thấy là có cái chấp thủ thì là do là còn có ái dục ở đó. Thì ái dục nó tăng cường thì là nó sẽ dẫn tới là chấp thủ, muốn thủ đắc, muốn có được. Thì như vậy là nếu mà có cái ái dục, có cái sự ham thích ở đó và nó tăng cường lên về mặt cường độ, thì là nó sẽ dẫn tới cái sự chấp thủ, muốn nắm giữ, muốn có được. Thì tại sao mà chúng ta có cái ái dục ở đó? Là vì chúng ta cho rằng là có đàn ông, có đàn bà. Thế thì còn trên thực tế đó thì những cái đó nó chỉ là các cái đối tượng mà thôi. Đối tượng ở đây là hình sắc, đối tượng nó chỉ là các cái hình sắc. Và như vậy là chúng ta sẽ chuyển hóa từ upadana sang na upadana, tức là không còn cái sự nắm giữ chấp thủ nữa. Như vậy thì thay vì với cái khái niệm là đàn ông hay là đàn bà, thì là chúng ta cần quan sát về cái góc độ của danh và sắc, các cái tiến trình tâm và thân. Thì như vậy là danh và sắc ở đây thì là nó thể hiện cái sự sinh và diệt một cách liên tục. Hết cái danh sắc này sinh diệt thì là kế tới một cái danh sắc khác nó sanh khởi, và rồi nó lại diệt đi, và rồi lại có một cái danh sắc khác nó thay vào đó, nó sanh khởi và rồi nó lại diệt đi, cứ như thế liên tục như vậy. Thế thì ở đây đó mọi người thấy là tất cả các cái quan sát của chúng ta là nó đều được áp dụng qua các cái căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì ở mắt ở đây bao giờ chúng ta cũng thấy là bất cứ ở một cái căn nào bao giờ nó cũng có hai cái sắc, một cái nó thuộc về căn và một cái nó thuộc về cái đối tượng tương ứng. Thì đối tượng tương ứng ở đây đó là các cái hình sắc. Thì nhãn căn của chúng ta và cái đối tượng là cái hình sắc đó là nó là hai cái sắc, và khi hai cái sắc này nó tác động vào với nhau đó, tác động với nhau thì có một cái thức, nhãn thức sanh khởi. Và như vậy là chúng ta thấy là chỉ có cái tiến trình của danh và sắc nó trong cái nhìn đó mà thôi. Thế rồi như vậy là đối với cái nghe thì tai của chúng ta cũng là thuộc về sắc, rồi là âm thanh là cũng là sắc. Vậy thì hai cái sắc này tác động với nhau thì nhĩ thức sanh khởi, nhĩ thức là danh, như vậy là cũng chỉ có danh và sắc. Rồi mùi, khi mà chúng ta ngửi mùi đây thì cũng là sắc, mũi của chúng ta cũng là sắc, tác động vào với nhau thì chúng ta có nhận ra được cái mùi. Hay là tỷ thức. Thế rồi thiệt thức ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có tất cả là sáu cái vị này nó cũng là sắc đó. Và cái lưỡi của chúng ta thì nó cũng là sắc. Hai cái tác động vào với nhau thì chúng ta ghi nhận được về cái vị đó, hay là thiệt thức, thiệt thức sanh khởi. Và đó nó cũng chỉ là danh và sắc mà thôi. Thế rồi đến thân của chúng ta, tức là các cái xúc chạm, thì thân của chúng ta cũng là sắc, rồi các cái đối tượng xúc chạm thì cũng là sắc. Và như vậy là chúng ta ghi nhận một cái thân thức ở đây sanh khởi. Và rồi sáng nay thì là chúng ta cũng có đề cập tới cái ở trong ý. Thì ở đây chúng ta có ý căn và các cái đối tượng của pháp trần, hai cái đó nó cũng là sắc và tác động với nhau thì chúng ta thấy là có một cái suy nghĩ hay là một cái ý thức nó sanh khởi. Và như vậy là các cái tiến trình này nói tóm gọn lại là nó chỉ bao gồm có danh và sắc mà thôi. Và bản chất của nó là gì? Là luôn luôn sinh và diệt, sinh khởi và diệt đi, luôn luôn sinh khởi và diệt đi, và tiếp tục là nó được thay thế vào một cái hiện tượng khác, thì nó lại sinh ra và diệt đi, luôn luôn ở cái tiến trình như vậy. Thì chúng ta thấy là những cái tiến trình này đó, thì là nó đi như một cái luồng hay là một cái dòng sông đó. Thì luôn luôn là cứ cái này nó đi qua thì lại cái khác là nó tới, và cứ như vậy đó, luôn luôn là như vậy, nó đi ra thành một cái dòng. Cái tiến trình này là một cái giống như là một cái dòng sông luôn luôn là cuộn chảy. Hoặc là ta thấy có thể thông qua một cái ví dụ khác, đó là có cái đèn dầu đó. Đèn dầu nó có bấc và có dầu. Thì nếu mà đốt cái đèn dầu này lên thì là chúng ta sẽ có được ánh sáng. Như vậy là chúng ta có ba cái, ta là có bấc, có dầu, và nếu mà chúng ta đốt lên là chúng ta có được ánh sáng, có được cái ngọn lửa. Thì nếu mà hết dầu đó thì là ngọn lửa nó cũng sẽ tắt. Thì như vậy là nếu mà cái cuộc sống của chúng ta thì nó cũng giống như là cái ngọn lửa này, nếu mà còn dầu cho nó đó thì là nó còn sáng, nó còn cháy. Thế thì cũng giống như khi mà chúng ta đốt cái cây nến đó, thì là nếu mà mới đầu đốt cây nến thì là chúng ta thấy sáng, và rồi nếu mình đi ở chỗ khác 15 phút sau quay lại thì là chúng ta thấy là cái ngọn lửa nó cũng còn đó, thế nhưng mà cái cây nến này nó đã bị ngắn lại đi, chỉ còn lại cái một khúc nữa thôi. Thế thì cái ngọn lửa mà lúc chúng ta mới đốt cái cây nến đó và cái ngọn lửa 15 phút sau chúng ta quay lại đó thì là nó không có giống nhau, không có giống nhau. Thế thì nói tóm lại đó, tức là đối với cái việc áp dụng và cái việc quan sát đó thì là chúng ta cần phải quan sát các cái tiến trình của danh sắc Namarupa. Rồi là cái bước thứ hai, bước kế tiếp là chúng ta phải thấy được cái sự sinh khởi và diệt đi của danh sắc. Và rồi là chúng ta, nếu mà quan sát được hai cái bước trên đó, thì là chúng ta sẽ thấy là đến cái bước thứ ba đó là hành giả cảm thấy cái sự nhàm chán khi mà mình quan sát các cái tiến trình như thế này. Bởi vì là cứ quan sát thì cứ thấy là nó sanh khởi và nó diệt đi, mà nó chẳng có còn cái gì ở đó cả. Nó cứ sanh khởi thì nó diệt đi, đâm ra là người ta cảm thấy cái sự nhàm chán. Thì như vậy là không có cái gì khác ngoài cái sự sanh diệt. Tức là hết cái này nó diệt đi thì có một cái khác nó sanh khởi, nó thế vào đó, rồi bản thân nó lại diệt đi. Như vậy là nó chỉ là một cái tiến trình sanh diệt bất tận. Thế đâm ra là nó sẽ dẫn tới cái sự nhàm chán. Và đã nhàm chán như vậy thì là cái người hành giả đó sẽ không còn có một cái ham muốn gì cả. Và như vậy thì nếu mà cái trí tuệ nó được tăng trưởng đó, và nó phát triển lên đến một cái cấp độ chín mùi, thì lúc này là tâm của hành giả nó sẽ đột ngột, nó chuyển hướng, nó không còn quan sát vào cái sự sanh diệt đó nữa. Và lúc này là cái đối tượng nó chuyển sang một cái hướng khác. Thì ở đây đó là cái sự không còn sanh diệt, không còn sanh diệt nữa. Bắt đầu là thấy là sanh diệt, rồi là thấy nhàm chán, và rồi tâm nó chuyển hướng thì không còn thấy sanh diệt nữa. Thì như vậy đây là các cái quá trình đó mà khi mà chúng ta thực hành đó, thì là mình sẽ thấy là chúng ta sẽ, nếu mà thực hành nó có tiến triển đó, thì là nó sẽ đi qua các cái giai đoạn như thế này. Đây nó cũng là một trong những cái phương pháp, hay là một trong những cách thức hành thiền hay là quan sát. Thì như vậy là chúng ta kết thúc cái phần này ở đây.